Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philip Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 20 tháng 9, quý vị và các bạn sẽ cầu nguyện chung với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 20 tháng 9, Chủ nhật thứ 25 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 43. Những việc cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Ngay từ bây giờ, có thể nhận thấy những chủ đề phải nghiên cứu kỹ để đạt tới một sự nhất trí thật sự trong đức tin. Thứ nhất, những tương quan giữa Thánh Kinh, thẩm quyền tối cao trong vấn đề đức tin và Thánh Truyền. Sự giải thích cần có đối với lời Thiên Chúa. Thứ hai, Thánh Thể, bí tích mình và máu Đức Kitô, lễ dâng để ngợi khen Chúa Cha, lễ tưởng niệm sự hy sinh của Đức Kitô, sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô, sự đổ tràn ơn thánh hóa của Chúa Thánh Thần. Thứ ba, việc truyền chức, một bí tích trao ban ba thừa tác vụ, chức giám mục, chức linh mục và chức phó tế. Thứ tư, huấn quyền của giáo hội được trao cho Đức Giáo Hoàng và các giám mục hiệp thông với Ngài, và được hiểu là trách nhiệm và quyền bính nhân danh Chúa Kitô để giáo huấn và bảo vệ đức tin. Thứ năm, Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa và là hình ảnh giáo hội, người mẹ thiêng liêng đang chuyển cầu cho các môn đệ Chúa Kitô và cho toàn thể nhân loại. Trong hành trình can đảm tiến về hợp nhất này, sự sáng suốt và khôn ngoan của đức tin đòi ta phải tránh thái độ hòa giải giả hiệu và sự coi thường các quy luật của giáo hội. Ngược lại, sự sáng suốt và khôn ngoan khuyên ta tránh xa tính thờ ơ trong việc dấn thân cho hợp nhất, tránh xa sự chống đối do thành kiến hoặc thái độ bi quan nhìn mọi sự một cách tiêu cực. Bảo vệ một quan niệm về hợp nhất có quan tâm đến các yêu cầu của chân lý mặc khải. Điều ấy không có nghĩa là ta phải hãm phong trào đại kết lại. Trái lại, điều ấy có nghĩa là người ta phải tránh chấp nhận những cái có vẻ như là giải pháp mà không đi tới một điều chi bền bỉ hay vững chắc cả. Đòi hỏi của chân lý là phải đi tới cùng. Thử hỏi, đó không phải là luật của tin mừng sao? Trích thông điệp về đại kết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1995, số 79. 21 thứ hai, Thánh Matthew Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng, lễ kính. 22 thứ ba, tuần thứ 25 mùa thường. 23 thứ tư, Thánh Pio Petrancina, linh mục lễ nhớ. 24 thứ năm, tuần thứ 25 mùa thường. 25 thứ sáu, tuần thứ 25 mùa thường. 26 thứ bảy, Thánh Cosma và Thánh Damiano tử đạo. 27 tháng 9, Chủ nhật thứ 26 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 25 mùa thường năm B.
Thầy, từng là con tiếng chính mình thầy.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Là vì an dưới thế cho người thiên tâm, chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lệ luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người. Xin giúp chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để sau này đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách khôn ngoan. Những kẻ gian ác nói rằng, chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta, mà còn chống đối việc chúng ta làm, khiến trách chúng ta lỗi luật và tố cáo chúng ta vô kỷ luật. Vậy chúng ta hãy xem coi điều nó nói có thật hay không, hãy nghiệm xét coi những gì sẽ xảy đến cho nó, và hãy chờ xem chung cuộc đời nó sẽ ra sao. Vì nếu nó thật là con Thiên Chúa, Chúa sẽ bênh vực nó, sẽ giải thoát nó khỏi tay những kẻ chống đối nó. Chúng ta hãy nhục mạ và làm khổ nó, để thử xem nó có hiền lành và nhẫn nại không. Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã, vì theo lời nó nói, thì người ta sẽ cứu nó. Chúng nghĩ như vậy, nhưng chúng lầm, vì tội ác của chúng đã làm cho chúng mù quáng, và chúng không biết ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa, nên cũng chẳng hy vọng phần thưởng công chính, và cũng không ưa thích vinh dự của những tâm hồn thánh thiện. Đó là lời Chúa.
Cảm Chúa.
Ôi Thiên Chúa, xin cứu sống tôi nhân danh Ngài, và xin sử dụng uy quyền phán quyết cho tôi. Ôi Thiên Chúa, xin nghe tiếng tôi cầu, xin lắng tai nghe lời miệng tôi xin.
Chúa đang nâng đỡ tâm hồn tôi.
Vì những kẻ kiêu căng nổi lên trong đôi, và bọn người hung hãi tìm sát hại tôi, bọn chúng không nhớ Thiên Chúa ở trước mắt mình.
Chúa đang nâng đỡ tâm hồn tôi.
Kìa, Thiên Chúa phù trợ tôi, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn tôi. Tôi sẽ tự nguyện hiến dâng lễ vật lên Chúa. Lạy Chúa, tôi sẽ ca tụng danh Ngài, vì danh Ngài thiên hào.
Chúa đang nâng đỡ tâm hồn tôi.
Bài trích thơ của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Anh em thân mến, ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan. Nhưng sự khôn ngoan từ trời xuống thì trước tiên là trong trắng, rồi ôn hòa, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy lòng nhân từ và hoa quả tốt lành, không xét đoán thiên vị, không giả dối. Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình. Bởi đâu anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau, nào không phải tại điều này, tức tại các tham mê đang giao chiến trong chi thể anh em đó sao? Anh em ham muốn mà không được hưởng, nên anh em giết nhau. Anh em ganh tị mà không được mãn nguyện, nên anh em cạnh tranh và cãi cọ. Anh em không có là tại anh em không xin. Anh em xin mà không nhận được là vì anh em xin không đúng, cứ mơ tưởng thỏa mãn các đam mê của anh em. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phong theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilea, và người không muốn cho ai biết, vì người dạy dỗ và bảo các ông rằng: Con người sẽ bị nộp vào tay người ta, và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và sợ không dám hỏi người. Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, người hỏi các ông: Dọc đàn các con tranh luận gì thế? Các ông làm thinh, vì dọc đàn các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ người ngồi xuống, gọi 12 ông lại và bảo các ông rằng: Ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Rồi người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó và nói với các ông rằng: Ai đón nhận một trong những kẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, tại Thế vận hội đặc biệt ở Seattle dành cho những người tàn tật. Có 9 vận động viên đều bị tổn thương về thể chất và tinh thần, cùng tập trung trước vạch xuất phát để tham dự một cuộc chạy đua 100 thước. Khi súng hiệu nổ, tất cả đều lao đi với quyết tâm chiến thắng, trừ một em bé. Cậu cứ bị dấp té liên tục trên đường đua, và cậu bật khóc. 8 người tàn tật kia nghe tiếng khóc, giảm tốc độ và quay lại nhìn. Rồi họ quay trở lại, tất cả không trừ một ai. Một cô bé bị hội chứng đau dịu dàng cúi xuống hôn cậu bé và nói, như thế này em sẽ thấy tốt hơn. Sau câu nói của cô, cả 9 người cùng khoát tay nhau sánh bước về phía vạch đích. Khán giả trong sân vận động đồng loạt đứng dậy, và những người chứng kiến vẫn còn truyền tay nhau câu chuyện cảm động này. 9 vận động viên cùng khoát tay nhau sánh bước tiến đến vạch đích một lượt. Cuộc đua nào cũng cần có chiến thắng, nhưng chiến thắng không phải là tất cả, mà ý nghĩa thật sự của cuộc sống là ở chỗ ta giúp đỡ người khác cùng vươn lên, dù ta phải chậm lại một bước. Bởi lẽ đó, nền văn minh thật sự chỉ có khi con người cùng dìu nhau tiến bước, không để ai ở lại phía sau, không đạp đổ ai ngã quỵ, nhưng cùng nhau vun trồng cây tình thương giữa nền văn minh hôm nay. Cuộc đời sẽ không còn khoảng cách quá xa giữa người giàu và người nghèo, và phẩm giá con người được tôn trọng khi nhân loại biết siết chặt vòng tay và dìu nhau tiến bước. Đáng tiếc cho nhân loại chúng ta, trong thực tế có quá nhiều người tham quyền cố vị. Họ cần địa vị, cần có chức có quyền để ăn trên ngồi trốc thiên hạ. Họ đua nhau leo lên đài cao danh vọng để hưởng những đặc quyền, đặc lợi mà chức tước sẽ mang lại cho họ. Vì quyền, vì lợi mà biết bao người đã chẳng ngại lừa thầy, phản bạn, sống vô ơn, phản phúc. Vì bổng lộc mà biết bao người đã chẳng sợ đánh mất nhân phẩm của mình để chà đạp người dưới và tâng bốc luồng cuối cấp trên. Có mấy ai sống vị tha, sống quên mình vì lợi ích đồng loại? Ngày xưa, qua đoạn phúc âm chúng ta vừa đọc lại, Chúa Giêsu đã rất đau buồn khi nghe các môn đệ thân tín của mình đang kèn cửa nhau địa vị và bổng lộc. Các môn đệ không muốn chia sẻ mà tranh giành địa vị, xem ai là kẻ lớn nhất trong nước Chúa. Chẳng ai nên giống thầy, quên mình vì lợi ích nhân loại. Trò lại vinh thân phì gia, còn thầy thì đang đi dần đến đỉnh cao của hiến tế để cứu độ nhân loại. Các tông đồ đang tranh luận với nhau xem ai là kẻ lớn nhất trong nước Chúa, trong khi các ông vừa nghe Chúa dạy các ông bài học thập giá, bài học chính Chúa phải chịu chết trên thập giá, hy sinh để cứu chuộc nhân loại. Vì thế, khi về đến Capernaum, Chúa đã không ngần ngại đặt thẳng vấn đề với các môn đệ. Dọc đường anh em bàn tán điều gì vậy? Các ông im lặng làm thinh, im lặng vì có mấy ai trong lòng không chứa đầy những toan tính vụ lợi? Có mấy ai thanh sạch trong lòng trước danh vọng mà các ông tưởng chừng như sắp đến tay mình? Chúa buồn, nhưng Chúa không trách mắng các tông đồ. Chúa kêu gọi các ông thay đổi cách suy nghĩ, chứ không ra lệnh. Chúa mời gọi các ông, ai làm lớn hãy hết mình phục vụ kẻ khác. Phục vụ với thái độ như một người đầy tớ, phục vụ không phân biệt sang hèn. Đỉnh cao của phục vụ là không toan tính. và Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh một kẻ nhỏ để tượng trưng cho những con người tay trắng, yếu đuối và chắc chắn không có gì để đền ơn đáp nghĩa. Họ mới cần chúng ta giúp đỡ. Những con người này mới thực sự có nhu cầu để van xin lòng tốt của chúng ta. Họ mới thực sự là đối tượng mà Chúa cần chúng ta rộng tay giúp đỡ. Chúa còn đồng hóa họ trở nên chính Chúa. Thế nên, ai tiếp đón họ là tiếp đón chính Chúa. Và ngược lại, ai từ chối họ là từ chối chính Chúa. Đây chính là sứ điệp mà Chúa Giêsu hằng ước ao cho tất cả môn đệ của Ngài phải suy đi nghĩ lại trong cuộc đời và đem ra thực hành với trọn lòng yêu mến. Đó chính là nét đẹp của người Kitô sống đạo theo gương Chúa Giêsu. Chính Chúa đã từ bỏ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa Cha để mặc lấy thân phận con người như chúng ta và qua đó thánh hóa chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. Chính Chúa đã cúi xuống rửa chân cho các môn sinh, để từ nay kẻ làm lớn phải trở thành kẻ phục vụ như một đầy tớ, theo gương Chúa để lại. Có lẽ cuộc đời sẽ được hạnh phúc hơn khi mỗi người chúng ta biết từ bỏ tham sân si để sống bác ái vị tha. Bài đọc thứ hai trích từ thư Gia-cô-bê cho chúng ta một loạt những suy tư, một bản xét mình. Mỗi người chúng ta cần để cho tâm hồn của mình trong trắng, cần để cho tâm hồn của mình không còn những tham sân si. Hãy sống ôn hòa, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy lòng nhân từ, không xét đoán thiên vị, không giả dối. Bởi đâu anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau? Nào không phải tại điều này, tại các đam mê đang giao chiến trong chi thể anh em đó sao? Anh em ham muốn mà không được hưởng, nên anh em giết nhau. Anh em ganh tị mà không được mãn nguyện, nên anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau. Anh em không có là tại anh em không xin. Anh em xin mà không nhận được là vì anh em xin không đúng, cứ mơ tưởng thỏa mãn các đam mê của anh em. Đây là lời Chúa muốn cảnh tỉnh mỗi người chúng ta. Xin Chúa trong thánh lễ hôm nay ban cho mỗi người chúng ta được ơn canh tân đời sống của mình, nhất là canh tân cái tâm của mình được thanh sạch, được tràn đầy yêu thương như Chúa. Nguyện xin Chúa là đường dẫn đến sự thật và sự sống, dẫn dắt chúng ta bước đi trên con đường mà Chúa đã đi, để mỗi ngày chúng ta được trở nên giống Chúa hơn, hy sinh chính mình để phục vụ anh chị em. Xin Chúa củng cố đức tin của chúng ta, đức tin mà mỗi người cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng đời ánh sáng, Thiên Chúa thần đời Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không tại được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan công Sio Philato, người chịu vô hình và mái tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi xin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Kitô xuống trần gian không phải để được kẻ hầu người hạ, nhưng là để phục vụ mọi người cho đến chết trên thập giá. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.
Hết lòng phục vụ nhân loại trong khiêm tốn là đặc tính của Hội Thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử luôn là những người tận tụy phục vụ cộng đoàn dân Chúa, cũng như bất cứ ai đang sống trong cảnh khó nghèo. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Yêu thương và phục vụ là kim chỉ nam của người theo Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết chân thành yêu thương nhau, hiền hòa, khoan dung, hết lòng mến chuộng điều lành và xả thân phục vụ những người cùng khổ trong xã hội. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Người Kitô hữu chỉ có thể làm sáng danh Chúa bằng chính đời sống phục vụ trong tinh thần bác ái của mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết luôn thương yêu và phục vụ người nghèo như Chúa mong muốn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, con Chúa đã dạy, ai muốn làm đầu thì phải làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Xin Chúa cho chúng con luôn ghi nhớ lời ấy và đem ra thực hành trong đời sống hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Con dâng lên Cha tấm bánh trăng này, gió bao cung lao con người buồn tươi. Xin dâng lên Cha ly rượu kiết tinh, nơi muôn chùm nhỏ chín thơm lầy. Nguyện Cha đón nhận của lễ món hiền, ban ơn thiêng xuống phúc lành khắp trên gian trần.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ta tùng tôn vinh danh Chúa và hối cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ cộng đoàn chúng con dâng, và nhờ thánh lễ này xin cho chúng con được hưởng những hồng ân cao cả mà chúng con hết lòng tin tưởng cậy trông. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi đã sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng cha người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cao cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng cùng nâng ngự lên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thanh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiên Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Thừa lệnh người, chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, dâng lời chúc tụng, và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con hoan thiện Chúa chịu chết và tin dâng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiên này để ta ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hồi thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa, xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dân tiên Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Rất Thanh Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh, và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. xin thương ban cho hội Thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giáo Mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con, và toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi, và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhầm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tàn mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Cha rồng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho phải sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vinh quang quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you. theo Chúa đã qua bao chặng đường. Tình con dâng Chúa có đôi khi muộn màng, ôi những chặng đường Chúa vẫn nhìn con âu yếm. Đời con theo Chúa nắng mưa như ngày nào, tình con dâng Chúa vẫn luôn luôn dạt dào. Ôi những chặng đường có Chúa cùng đi, con sợ chi?
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy mình và máu Đức Kitô nuôi dưỡng chúng con, xin nâng đỡ và gìn giữ chúng con luôn mãi, để chúng con được hưởng nhờ hiệu quả ơn cứu chuộc trong thánh lễ cũng như trong đời sống hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong cho anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Trăm triệu lời ca vang vang, muôn ngàn nhịp tim hân hoan, đón con tuôn về bên mẹ như sóng xô tràn.
Thánh thể cực linh cao sang, đất trời nguyên thiêng la vang.
Hào quang chói người bánh thánh cha đời, cùng mẹ con cùng chinh Chúa trời.
Người nữ thánh thể, Maria người nữ thánh thể. Lòng chinh trông mẹ cứ mang con đến Chúa trời. Người nữ thánh thể, mẹ đã ban người nữ thánh thể. Cùng con hy tế, mẹ trao dâng con Chúa cho đời. Người nữ thánh thể, Maria người nữ thánh thể. Cùng lòng chinh trông mẹ cứ mang con đến Chúa trời. Người nữ thánh thể, mẹ đã ban người nữ thánh thể. Cùng con hy tế, mẹ trao dâng con Chúa cho đời.
Và tiếp sau đây là một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài huấn đức trước khi xuống kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật 13 tháng 9 tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha không những đã tóm tắt giáo huấn các bài đọc trong thánh lễ Chủ nhật thứ 24 mùa thường năm B, nhưng còn móc nối với Thánh Gioan Kim Khẩu được lịch phụng vụ kính nhớ vào đúng ngày 13 tháng 9, rồi tiếp tục với hai lễ được mừng trong tuần, đó là lễ suy tôn thánh giá và lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi. Tư tưởng chính của bài tin mừng và bài đọc thứ hai của thánh lễ được tóm lại trong hai câu hỏi. Bạn nghĩ Chúa Giêsu là ai? Đức tin của bạn có được diễn tả ra hành động không? Đó không phải là hai câu hỏi được gán ghép từ hai bài đọc khác nhau, nhưng nằm ngay trong chính trình thuật về cuộc tuyên xưng đức tin của Thánh Phêrô. Tuyên xưng rằng Chúa Giêsu là Đức Mêsia thì chưa đủ, còn phải đi theo người với lòng mến nữa. Nói cách khác, nói rằng đức tin cần đi đôi với việc làm, thì cũng tựa như là đức tin cần được liên kết với tình yêu. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bản dịch bài huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua 13 tháng 9. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, in questa domenica, la 24esima del tempo ordinario, la parola di Dio ci interpella con due questioni cruciali che riassumerei così. Chi è per te Gesù di Nazareth?
Anh chị em thân mến, trong Chủ nhật thứ 24 mùa thường năm B, lời Chúa chất vấn chúng ta về hai câu hỏi then chốt. Có thể tóm lại như thế này. Bạn nghĩ Chúa Giêsu Nazareth là ai? Và tiếp đến, đức tin của bạn có được diễn tả ra hành động hay không? Chúng ta gặp thấy câu hỏi thứ nhất trong bài tin mừng khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, các con nghĩ thầy là ai? Câu trả lời của ông Phêrô thật là rõ rệt và thẳng thắn. Thầy là Đức Kitô, nghĩa là Đấng Mêsia, kẻ được Thiên Chúa thánh hiến và sai đến cứu độ dân Ngài. Như vậy, khác với đa số quần chúng, Thánh Phêrô và các môn đệ tin rằng Chúa Giêsu không chỉ là một tôn sư hay một ngôn sứ, nhưng còn hơn thế nữa, họ còn có lòng tin. Họ tin rằng Thiên Chúa hiện diện và tác động ở nơi người. Tuy nhiên, ngay sau lời tuyên xưng lòng tin ấy, khi Chúa Giêsu lần đầu tiên công khai loan báo rằng mình sẽ phải chịu đau khổ và bị giết, thì chính Thánh Phêrô đã chống lại viễn tượng của cảnh đau khổ và cái chết. Bây giờ Chúa Giêsu mạnh mẽ khiển trách ông, để cho ông biết rằng tin người là Thiên Chúa thì chưa đủ, nhưng được thôi thúc bởi lòng mến, cần phải đi theo người trên cùng một con đường của thập giá. Chúa Giêsu không đến để dạy chúng ta một triết lý, nhưng còn chỉ cho chúng ta một đạo, một con đường dẫn đến sự sống. Con đường ấy là tình yêu, biểu lộ đức tin chân chính. Nếu ai yêu thương tha nhân với tấm lòng trong trắng và quảng đại, thì họ chứng tỏ rằng mình thực sự biết Chúa. Ngược lại, nếu ai nói rằng mình có lòng tin nhưng lại không yêu thương tha nhân, thì họ không phải là một tín đồ chân thật. Thiên Chúa không ở trong cả ấy. Điều này đã được Thánh Gia-cô-bê khẳng định rõ ràng trong bài đọc thứ hai của Thánh lễ hôm nay. Đó là câu, nếu không có việc làm đi kèm theo, thì đức tin chết. Thư Gia-cô-bê chương 2 câu 17. Nhân tiện, tôi muốn trích dẫn một đoạn văn của Thánh Gioan Kim Khẩu, một trong số những giáo phụ nổi tiếng mà lịch phụng vụ mời gọi chúng ta kính nhớ vào đúng ngày Chủ nhật 13 tháng 9. Khi chú giải bản văn Thánh Gia-cô-bê, người viết như sau: người ta có thể có đức tin chính thống vào Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, nhưng nếu họ không có một đời sống ngay chính, thì đức tin của họ không giúp ích cho phần rỗi. Vì thế, khi bạn đọc thấy rằng sự sống đời đời là nhận biết Cha là Thiên Chúa thật duy nhất, thì bạn đừng tưởng rằng câu văn ấy đã đủ để cứu rỗi chúng ta đâu. Cần phải có một cuộc đời và lối cư xử trong sạch nữa. Các bạn thân mến, ngày 14 tháng 9 chúng ta mừng lễ suy tôn thánh giá, và tiếp theo ngày hôm sau là lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi. Đức Trinh Nữ Maria đã tin vào lời Chúa và đã không mất niềm tin vào Chúa, kể cả khi thấy con mình bị ruồng bỏ, bị lăng nhục và chịu chết trên thánh giá. Mẹ đã đứng bên cạnh Chúa Giêsu cho đến phút cuối cùng để chia sẻ sự đau khổ và cầu nguyện, và mẹ đã thấy bình minh rực rỡ của Chúa phục sinh. Chúng ta hãy học nơi mẹ để biết cách làm chứng cho đức tin của mình bằng một cuộc đời khiêm tốn phục vụ, sẵn sàng trả giá bằng mạng sống, để giữ lòng trung thành với tin mừng của tình thương và sự thật, với thâm tín rằng những gì mà chúng ta làm thì sẽ không luống công. Quý vị và các bạn thân mến, Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
benedicamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quaesimus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tua incarnazione coniobimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perveniamus, periundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri, Filii et Spiritui Sancto. Gloria Patri, Filii et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Per fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum.
Ex ordu perusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Giờ đây, trước khi kết thúc chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một vài lời huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp hơn 8.000 tín hữu và du khách hành hương vào sáng thứ Tư vừa qua, 16 tháng 9. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt của một đăng sĩ Đông Phương thuộc thế kỷ thứ 10, thứ 11. Đó là ông Simeon Tân Thần Học Gia. Đặc biệt là kinh nghiệm kết hợp thần bí với Chúa và ảnh hưởng của người trên nền thần học và tu đức Đông Phương. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Simeon Tân Thần Học Gia, sinh năm 949 tại Galatai, trong vùng Paphlagonia, bên Tiểu Á, trong một gia đình quyền quý tỉnh nhỏ. Khi còn trẻ, người đã di chuyển về Constantinople để học hành và phục vụ hoàng đế, nhưng không cảm thấy đường công danh hấp dẫn như mong đợi. Dưới ảnh hưởng của các soi sáng nội tâm, Simeon đi tìm một vị hướng dẫn trong lúc đầy nghi ngờ và phức tạp, để giúp tiến bước trên con đường kết hợp với Chúa. Simeon đã tìm thấy nơi Simeon người đạo hạnh, một đăng sĩ đơn sơ của tu viện Studio ở Constantinople. Đăng sĩ cho Simeon được khảo luận luật tinh thần của Marco Monaco. Trong đó, Simeon tìm thấy một dấu ấn gây ấn tượng rất mạnh. Nếu con tìm sự chữa lành tinh thần, thì hãy chú ý đến lương tâm của con. Hãy làm theo tất cả những gì lương tâm nói với con, và con sẽ tìm thấy điều lợi ích cho con. Từ đó, Simeon luôn xét mình trước khi đi ngủ, xem lương tâm có khiển trách mình điều gì hay không. Simeon gia nhập tu viện các đăng sĩ Studiti, nhưng các kinh nghiệm thần bí và lòng mộ mến ngoại thường của người đối với cha linh hướng đã tạo ra các khó khăn. Sau đó, người đổi sang tu viện San Mamas cũng ở Constantinople và 3 năm sau trở thành đan viện trưởng. Tại đây, Simeon tìm sống kết hiệp sâu thẳm với Chúa Kitô và trở thành người có uy tín rất lớn, đến độ được gọi là tân thần học gia. Trong khi truyền thống chỉ dành tước thần học gia cho thánh sử Gioan và thánh Gregorio thành Nacianzo, Simeon tập trung suy tư trên sự hiện diện của Chúa Thánh Thần nơi các người đã được rửa tội. Người nhấn mạnh rằng cuộc sống Kitô là sự hiệp thông thâm tình cá nhân với Thiên Chúa. Ơn Thánh Chúa soi sáng con tim tín hữu và dẫn đưa họ tới thị kiến thần bí của Chúa. Sự hiểu biết Thiên Chúa đích thật không phát xuất từ sách vở, nhưng từ kinh nghiệm thiêng liêng, từ cuộc sống tinh thần. Nó nảy sinh từ một lộ trình thanh tẩy nội tâm, bắt đầu với sự hoán cải của con tim, nhờ sức mạnh của đức tin và đức mến. Nó đi qua việc sám hối sâu xa và đớn đau chân thành vì tội lỗi của mình, để tiến tới sự kết hợp với Chúa Kitô, suối nguồn của niềm vui và an bình, tràn đầy sự hiện diện của người trong chúng ta. Đối với Simeon, đó không phải là một ân đặc biệt dành cho một vài nhà thần bí, mà là hoa trái của phép thánh tẩy trong cuộc sống của mỗi tín hữu biết nghiêm chỉnh dấn thân. Với những lời trích trên đây, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Gia hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.